Rồi xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy chúng ta trở lại cái phần kinh điển một chút nữa. Thì cái quan niệm mà gọi là thường trú luận đây, hay là còn gọi là thường kiến đó, người ta gọi là cái từ thông thường gọi là chấp có. Còn cái đoạn kiến này đó thì gọi là chấp không. Chấp có là có cái gì? Là có bản ngã. Và cái bản ngã này nó thường hằng, tức là nó có như vậy hoài, nó không có thay đổi. Và nó chấp có cái gì? Nó chấp có là có một thế gian thường hằng, không có thay đổi. Thì cái đó là gọi là thường kiến. Thì nơi đây đó, nó còn một cái yếu tố nữa, là khi mà chấp có như vậy, thì cái quan điểm này là chấp có cái bản ngã đây, hay còn gọi là chấp có cái tự ngã. Và cái này đó, nó gọi là cái thế giới này, tức là ngoài cái ta ra, cái bản ngã đây là cái ta đây. Thì ngoài cái ta đó là còn có cái người khác. Người khác. Cái người khác đây nó gọi là tha ngã. Như vậy khi nói đến cái ngã thì nó có cái tự ngã và có cái tha ngã. Tức là cái tự ngã là nói là mình đây, và cái tha ngã là nói là cái ngã của người khác. Bây giờ nó còn cái thứ hai nữa, là đứng về mặt thế gian này đó, thì có hai cái người ta gọi là cái tiểu ngã, và cái thứ hai gọi là đại ngã. Cái tiểu ngã này là nói về cái một cái ngã thôi, còn cái đại ngã này đó là nói tất cả thế gian. Cái quan điểm này của Bà La Môn giáo á, thì nói là cái tiểu ngã này á, nó hòa trong cái đại ngã, và nói là có ngã, và những cái ngã này nó không có thay đổi, nó bất biến, nó thường hằng, nó luôn luôn có, nó không có thay đổi. Cho nên là có tự ngã, có tha ngã, và nó có cái tiểu ngã, nó có đại ngã. Như vậy khi nói có đại ngã thì trong kinh điển có nói thế này: khi mà mình chấp vào trong cái tha ngã này đó, thì mình sẽ vướng vào một trong cái gần gũi nhất mình là cái tự ngã đây đó, thì mình sẽ có một cái chấp vào cái ngã của mình. Thì cái chấp ngã này nó gọi là thân kiến. Thân kiến. Và thân kiến này đó, nơi tất cả chúng ta đó, tôi nói nơi tất cả chúng ta, tức là khi chúng ta còn là phàm phu thì tất cả chúng ta đều có thân kiến. Không một người nào không có. Thì khi mà chúng ta chấp vào ngã đó, thì nơi cái ngã này, nếu mà chúng ta phân tích ra, thì cái ngã này chính là ngũ uẩn. Ngũ uẩn này gồm có năm đây: sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, xin lỗi, thất uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Chính là thân đây. Nó còn gọi là sắc pháp. Sắc thân. Còn bốn phần còn lại, thọ, tưởng, hành, thức này đó, nó thuộc về danh pháp. Thì như vậy khi mà nói có cái ngã thì nó đầu tiên nó có cái sắc uẩn, tức là có thân và có tâm. Tâm này chẻ nhỏ ra thành thọ, tưởng, hành và thức. Đầu tiên quý vị nhìn trên chi pháp để thấy những cái phần này, rồi chúng ta sẽ hiểu là cái thân kiến mà chúng ta dính mắc nó là cái gì. Đây là những cái từ ngữ Phật học rất là phức tạp. Chúng ta nghe tuần tự thì mình có thể nắm vững được. Cái thứ nhất, đây là sắc uẩn. Thì sắc uẩn này quý vị có thể nhìn trên cái bản vẽ này đây. Nó gọi đây là 28 sắc pháp đây. Theo như pháp tục đế thì chúng ta có nam, có nữ, có già, có trẻ, có mập, có ốm, có cao, có thấp, có người thông minh nhiều, người thông minh ít, có người địa vị cao, có người địa vị thấp. Tất cả những cái mà chúng ta kể ra hàng loạt cái đó đó, nó thuộc về cái quả của phước mà thôi, chứ nó không phải là thực chất. Cho nên nó thuộc về pháp thế gian, nó biến hiện không lực. Nhưng cái bản thể cốt lõi của nó là gì? Bản thể cốt lõi của nó là người này giàu nam hay nữ, người này giàu trẻ con hay người lớn, người này giàu đức vua hay người bần dân, người này giàu thông minh hay kém thông minh. Chuyện đó không có thành vấn đề. Mà tất cả cái chúng sinh mà sinh ra làm người đây, tôi nói gọn trong làm người thôi, bởi vì nói rộng ra thì nó có nhiều cái chi tiết mình rất là khó mà mình phải phân biệt nữa, thì quý vị khó nắm bắt cái tổng quát. Cho nên tổng quát thì tất cả chúng ta ngồi đây không có nói đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già gì hết. Tất cả chúng ta mỗi người đều có 27 sắc pháp. Bản này có 28 sắc pháp. Nhưng mà người nào bất hạnh mới có 28 sắc pháp, còn người nào đầy đủ phước có 27 sắc pháp. Là bởi vì đó, người có sắc tính nam thì không có sắc tính nữ, mà người có sắc tính nữ thì không có sắc tính nam. Người có sắc tính nam thì cái sắc pháp này nó hiển lộ bằng cái thân nam. Người có sắc tính nữ thì nó hiển lộ bằng sắc tính nữ. Còn người 28 sắc pháp thì nó lưỡng căn, không nam không nữ. Và đây là bất hạnh, bởi vì nó sinh ra được làm người, nhưng mà nó sinh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, chứ không phải nó sinh ra bằng những cái tâm quả thiện hữu nhân ở đây. Vì hiểu chưa? Cho nên những người này đó tu thì được mà không được xuất gia. Tại vì cái lưỡng căn nó trong cái tâm thức của nó mơ hồ, nó không có biện biệt được, cho nên bất hạnh mới 28 sắc pháp. Thì như vậy, khi nói sắc uẩn tức là một cái nhóm thuộc về sắc pháp mà nó cấu tạo nên cái sắc thân của mỗi chúng sinh như một bộ máy. Và cái bộ máy này, cái cấu hình có thể giống nhau. Ví dụ thân nam thì những người nam có cấu hình, những thành phần cơ bản như nhau. Những người nữ có cái thân nữ, cấu hình, thành phần cơ bản như nhau. Nhưng chất lượng ở bên trong khác nhau. Cái chất lượng đó, đó chính là cái quả nghiệp của mỗi người khác nhau. Cho nên chất lượng khác nhau. Các cái thành phần thuộc về cấu trúc thì giống nhau, nhưng mà tướng trạng của những cấu trúc cũng khác nhau, do quả nghiệp khác nhau. Thí dụ như ai cũng có da, nhưng mà nước da người này mịn màng, người kia không mịn màng vì quả phước khác nhau. Người cũng có đôi mắt, nhưng đôi mắt người này có cái tướng mắt đẹp, người khác là cái tướng mắt không đẹp, thì đó là quả phước khác nhau, nhưng đều có mắt. Cấu trúc giống nhau nhưng thể tướng hiện ra khác nhau, do quả phước khác nhau. Chất lượng ở bên trong, đặc biệt là chất lượng về hệ thần kinh khác nhau, bởi vì đó là quả của nghiệp khác nhau. Nó có khác nhau như vậy đó, thì đến khi mà những cái hoạt động thuộc về tâm thức phát sinh, cùng một cảnh, cùng một âm thanh, cùng một cái mùi, cùng một cái mùi, cùng một cái vị, cùng một cái xúc chẳng hạn, nhưng mà các căn của mỗi người khi tiếp xúc đó, nó phản ứng để nó tạo thành một cái thức quả khác nhau, không có ai giống nhau. Và khi cái thức quả nó phát sanh, nó chạy trên cái dòng tâm thức này đó, thì đến lúc mà nó tạo nghiệp nơi cái tâm Savana, tâm động tốc này, nó cũng tạo nghiệp khác nha. Cái phản ứng nó khác nha. Nó đưa đến sự tạo tác khác nha. Nó nằm trong cả một cái hệ thống thần kinh của tất cả các căn. Nói chung là cái thần kinh của cái sắc quẩn này đây. Thì như vậy, tất cả chúng sinh đó đều có cái sắc quẩn chất liệu khác nhau. Bây giờ chúng ta nói tới cái thứ hai. Cái thứ hai này á, nó đều nằm trong một cái từ ngữ là danh pháp, hay còn gọi là tâm pháp. Tâm pháp hoặc là danh pháp, hai chữ này nó giống nhau. Thì cái thọ nè, cái tưởng nè, cái hành này, nó đều nằm trong tâm, tức là nằm trong thức quẩn này. Bây giờ quý vị nhìn đây, bốn cái này nó thuộc về danh pháp còn gọi là tâm á. Thì đây, thọ là một cái sở hữu, thuộc về sở hữu tự tha. Sở hữu tưởng nằm kế bên cũng là sở hữu tự tha. Nó lập thành hai cái nhóm. Và cái thứ ba là hành, là tất cả những cái sở hữu còn lại, tức là 50 cái sở hữu còn lại. Chúng ta có 52 cái tâm sở. Tâm sở thứ nhất là sở hữu thọ và sở hữu tưởng. Thì cái này nó trở thành hai cái nhóm. Chúng ta trừ ra rồi thì còn lại 50. Tất cả những phần còn lại là 50. Bây giờ thức. Thức á, thì khi quý vị nhìn, quý vị thấy cái chữ thức á, thì quý vị nhớ ở đây là ngũ song thức, 10 cái thức mà nó phát sinh đây. 10 cái thức quả nó phát sinh đây. Để mà nó tạo nên cái lộ ngũ môn nằm đây. Thì cái đó là một cái từ mà chúng ta gọi là thức. Nó còn một cái từ thức thứ hai, người ta gọi là tâm thức. Thì cái thức này nó bao gồm 10 cái thức quả này. Và tất cả những cái tâm còn lại, nó cũng đều có thể gọi là thức hoặc là tâm thức. Quý vị hiểu cái từ này chưa? Trong cái từ Phật học nó có nhiều cái cách gọi. Mà trong cái thức quẩn này đây đó, thì cái thức quẩn này chính là tâm thức. Thì tâm thức này nó bao gồm có 10 cái thức này và tất cả các cái phần tâm còn lại, thì nó gọi là thức. Như vậy, tất cả chúng sinh đều có 27 sắc pháp. Ngoại lệ thì có người 28 sắc pháp. Còn lại thọ, tưởng, hành, thức, thì tất cả mọi người đều có con số này và có cái tên gọi này, nhưng mà phẩm chất của nó khác nhau, cường độ của nó khác nhau. Thì cái nhóm thọ đây, thì khi một cái thức mà nó phát sanh ở đây đó, thì quý vị nhìn cái thức, ví dụ tôi nói đây là cái thân thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì quý vị nhìn thấy con số 7 ở đây. Thì con số 7 ở đây có nghĩa là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì như vậy có nghĩa là khi một cái thức hoặc một cái tâm phát sanh lên, thì trong thức hoặc trong tâm đó bao giờ cũng chứa đựng các cái tâm sở, tức là nó chứa đựng các cái hành ở bên trong. Nó chứa đựng những cái hành này. Thì những cái hành này nếu như mà người ta muốn nhấn mạnh đến cái thọ, bởi vì sao mà nhấn mạnh đến cái thọ này? Là vì tất cả cái đời sống của chúng sinh nó không có đi ra ngoài ba cái cảm thọ, là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Và cái này đã giảng nhiều lần rồi. Và chúng sinh á, cảm thấy mình hạnh phúc khi thọ lạc, thọ hỷ. Chúng sinh cảm thấy mình đau khổ khi mà thọ ưu và thọ khổ. Chúng sinh là bị nhấn chìm trong những cái làn sóng cảm xúc này, và sống để mà được thọ hưởng những cái cảm xúc này. Vì vậy á, nó đã làm thành những cái hoạt động của nó đó, là khi mà nó hiển lộ ra đó, thì nó lại là chạy trên cái hệ thần kinh của các cái căn môn này đây. Nó chạy trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Là vì sao? là vì khi mà mắt của mình thấy. Mà nếu như mình thấy một cái đẹp vừa ý mình thì tất nhiên là cái cảm thọ của mình nó vui vẻ. Tai mình nghe cái âm thanh vừa ý mình thì cái cảm thọ mình vui vẻ. Nếu ngược lại thì mình khó chịu. Quý vị thấy nó bị nằm trong cái hệ đó. Nó cứ đưa qua rồi nó đưa lại, nó đưa tới rồi nó đưa lui. Rồi thỉnh thoảng đó, nó mới quân bình trở lại. Và cái đời sống chúng ta là cái phước của chúng ta là nằm ở cái trạng thái quân bình. Nó không có thọ lạc, nó không có thọ khổ, nó nằm ở trạng thái quân bình. Mà cái quân bình này đó, mà nếu chúng ta tu tập đó, thì cái quân bình này nó thành ra một cái lực. Nó làm cho đó, tất cả những ô nhiễm trong tâm của chúng ta đó, nó cửa quậy không được. Cho nên cái lực này nó tạo nên cái sự sáng suốt ở trong tâm. Và vì vậy đó, là những cái pháp thiện dễ phát sanh trong tâm chúng ta. Còn nếu nó cứ chao đảo theo những cái cảm thọ như thế này, thì tâm của chúng ta đây đó, nó vướng vào trong cái cảm thọ mà nó gọi là hạnh phúc, hay là cái cảm thọ nó gọi là đau khổ. Và tất cả hai thứ đều chở theo một cái trạng thái vô minh và si ở trong tâm. Và nó không hề có sự bình yên. Do đó mà cái thọ uẩn này, nhiều người đồng quá những cái cảm thọ mà nó phát sanh ở trong tâm chính là mình. Và nhiều người cũng đồng quá tất cả những cái hoạt động nơi thân này đó chính là mình. Cho nên mới nói sắc uẩn là ta, thọ uẩn là ta. Rồi ngay cả cái tưởng mà trong đời thường đó, cái tưởng này nó hiện ra dưới nhiều dáng vẻ, dưới nhiều tên gọi khác nhau. Trong đó có một tên gọi mà ta gọi là suy nghĩ. Ta gọi là suy nghĩ của tôi, ta gọi là ý của tôi. Thì những cái từ ngữ đó đó, ta cũng nói suy nghĩ này chính là tôi đây. Tôi được thể hiện bằng cái sự suy nghĩ này đây. Cho nên khi cái tưởng điên đảo phát sanh, ta không nhận định rằng đây là tưởng điên đảo có hại cho cái đời sống huệ mạng của mình, có hại cho cái việc mà nó hủy cái đời sống của cái sắc pháp này, nó mau đi đến sự hoại diệt, nó làm bất ổn cái đời sống của thân xác này, nó tạo nên bệnh tật, nó tạo nên sự suy thoái, nó tạo nên sự héo tàn, nó tạo nên sự bệnh hoạn nhanh chóng này, ta không có để ý tới. Ta chỉ nghĩ rằng đây là suy nghĩ của mình, và suy nghĩ này đó làm cho mình thích thú, trở thành cái ý thích của mình, trở thành cái ý muốn của mình. Và như vậy ta đồng hóa nó là một. Cho nên á, mới nói là thọ này, ta chính là thọ này, thọ này chính là ta. Và tưởng này cũng là ta đấy. Tức là sắc, sắc uẩn này là ta, sắc uẩn này là tự ngã của ta, tưởng uẩn này là tự ngã, thọ uẩn này là tự ngã, kể cả hành uẩn đây quý vị, hành uẩn đây. Khi mà những cái tâm của mình khởi lên, tâm tham khởi lên, mình á cũng nghĩ là mình, chứ không có gọi nó là cái tâm tham, mà gọi nó là mình. Mà cái tâm tham này đó, nó thường biểu hiện bằng cái từ ngữ á, là ý thích của tôi. Còn cái tâm sân này á, là nó thể hiện đó là sự bất mãn của tôi, sự không hài lòng của tôi, sự phản ứng của tôi, sự khó chịu của tôi, sự không chấp nhận của tôi. Đồng quả nó vô. Và khi cái si này nó phát sanh, ta không hề biết nó là si, và ta coi nó cũng là một cái thuộc về của mình. Cho nên những cái tâm thức mà nó phát sanh nơi tâm của người ở cõi dục đây đó, ta không có biện biệt được. Cho nên hễ cái gì nó khởi sanh trong lòng ta thì cái đó là ta, lập tức nó là ta. Thì như vậy hành cũng là ta, mà thức cũng là ta, những cái trạng thái tâm. Đây, hành đây là những trạng thái tâm, những bất cứ trạng thái tâm gì khởi lên thì đều là ta hết. Bất cứ cái tâm gì khởi lên đều là ta hết. Thì như vậy đó chính là cái tà kia. Khi chúng ta học được pháp Phật thì chúng ta hiểu cái thân xác chúng ta nó là một cái điều kiện, nó là cái bộ máy có điều kiện, cùng với tất cả những cái cảnh ngoại ở bên ngoài. Khi mà nó có một cái sự tiếp xúc, tức là nó đón nhận cái quả thiện hoặc quả bất thiện của nó, thì nó phản ứng bằng cái thức đây, và nó làm thành một cái dòng tâm thức như thế này, và nó quay cuồng trong tâm của chúng ta đó. Thì nếu như chúng ta có đầy đủ cái phước trí thì chúng ta nhận biết đây là hoạt động của tâm thức đang diễn ra trên sắc pháp này. Và ta đây nếu như hiểu biết cái đời sống mà có cái ý nghĩa tối thượng nhất trong cuộc đời của ta đó, chính là để phát sanh cái huệ mạng của mình, thì ta nhận biết hiện giờ trong cái tâm chúng ta trạng thái gì đang khởi sanh, và cái trạng thái này nó thuộc về cái thức nào trong các cái thức nó đã phát sanh đây. Và nhà Phật dạy chúng ta biện biệt đó, thức này ô nhiễm hay thức này trong lành, đây là một cái trạng thái thiện hay trạng thái bất thiện, ta có nhận thức ra không? Và ta có nhìn thấy được cái hệ thống của nó hoạt động trong tâm ta, nó thôi thúc và nó nói thầm ở trong tâm ta như một sự dục giả. Và cái dục giả đó nó làm cho chúng ta đi ra ngoài bằng lời nói. Cái dục giả đó làm cho chúng ta thể hiện bằng cái lối nói của mắt, lối nói của miệng. Miệng mà có khi không phải là lời nói mà miệng thôi. Ví dụ như là cái miệng của mình nó môi trề xuống cái là biết nó muốn nói cái gì rồi. Hiểu chưa? Nó cười mà nó cười nhếch mép lên cái là biết nó là cái gì rồi. Thấy không? Hoặc là con mắt á, thì là nó cũng biểu lộ được những cái trạng thái tâm, nó nói bằng cái đó nữa. Gì thấy không? Rồi á, là nó đưa tới những cái hành động. Mà cái hành động này á, nó cũng rất là phức tạp. Tự thân này hành động cũng có, mà tự cái người này nè dùng cái tâm ý của mình để điều khiển những thân khác hành động, ra lệnh cho người ta giết người. Mình không có trực tiếp giết người, nhưng cái người đó chết do cái sự điều động của mình. Thành ra cái thân hành của một cái chúng sinh đó, nó hết sức là đa dạng. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cái trí huệ để chúng ta phân tích ra, chúng ta hiểu từng cái trạng thái tâm, cái trạng thái nào mà chúng ta thấy tốt đẹp và trạng thái nào không tốt đẹp chúng ta có biết không? Và để chúng ta đã tạo nên một cái sự thay đổi mà tốt lành cho mình thì chúng ta biết không? Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta đồng quá với tất cả những cái trạng thái này là ta, thân này là ta, thọ này là ta, tưởng này là ta, hành này là ta, thức này là ta, ngũ uẩn này là ta, thì đó là tà kiến. Quý vị hiểu này chưa? Chúng ta hiểu trên cái chữ nghĩa này trước cái đã, rồi sau đó mới đi sâu vào đó. Rồi bây giờ một cách để hiểu về tà kiến nha. Nhớ chưa? Tức là sắc thọ tưởng hành thức này là ta. Rồi bây giờ nè, sắc đó có trong ta, tức là sắc ở trong tự ngã của ta, thọ ở trong tự ngã của ta, tức là thọ này thuộc về cái ngã của ta. Rồi tưởng này đó thuộc về tự ngã của ta, tức là nó có trong ngã của ta, nó có sẵn trong ngã của ta. Hành này đó là có trong ngã của ta, thức này đó là có trong ngã của ta, tức là tự ngã của ta đó là coi như là nó có hết tất cả những cái này, có sắc thọ tưởng hành thức có luôn. Rồi bây giờ bước thứ ba thì chúng ta mới nói nè, cái sắc này nó ở trong tự ngã, thọ này ở trong tự ngã, tưởng này ở trong tự ngã, hành này ở trong tự ngã, thức này ở trong tự ngã. Rồi nó đi một chiều nữa là tự ngã ở trong sắc quẩn, tự ngã ở trong thọ, tự ngã trong tưởng, tự ngã trong hành, tự ngã trong thức. Như vậy nó có tất cả 22 cách mà nó tạo nên tà kiến ở trong tâm. Bây giờ hôm nay quý vị chỉ tạm hiểu tới đây thôi, rồi về đã nhớ, rồi xin lặp lại 4 cái nè. Nhớ một cái thôi, rồi tất cả những cái sau nó đều là như vậy hết. Tức là cái thứ nhất, chúng ta nói sắc quẩn là tự ngã, tức là sắc quẩn chính là ta. Nói một cái thôi thì 4 cái sau nó cũng y như vậy. Sắc quẩn là tự ngã. Rồi bây giờ đó, tự ngã có sắc quẩn, tự ngã có sắc quẩn. Cái thứ ba, sắc quẩn trong tự ngã, sắc quẩn trong tự ngã. Rồi cái thứ tư, tự ngã trong sắc quẩn. Rồi bây giờ thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Rồi bây giờ quý vị nhớ cái này và về suy gẫm cái này xem như thế nào. Và lần tới quý vị có thể là tôi sẽ hỏi mỗi người đó là xem cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, thứ bốn. Là bởi vì tất cả chúng ta đây đều dính hết, không có người nào không dính. Thì cái câu hỏi mà hỏi cho quý vị đó là để cho mình ứng dụng cái nguyên tắc này vào trong cái đời sống nội tâm của mình đó, để mình coi mình có tà kiến không. Chứ không mình thấy là trong sách viết có tà kiến, người khác có tà kiến mà mình không có tà kiến. Thì bây giờ xin xác định rằng khi chúng ta chưa có thành thánh thì tất cả chúng ta đều có tà kiến. Và cái mà nguyên tắc để tìm tà kiến nó không đi ra ngoài 20 điều này. Thì như vậy đó là hôm nay quý vị đã học cái nguyên lý của 20 điều này rồi. Vậy bây giờ quý vị về ứng dụng. Lần tới chắc chắn là tôi sẽ hỏi để cho mọi người thấy coi mình người nào có phước thì thấy được tà kiến, người nào chưa có phước thì phải ráng cho nó có phước để mà thấy được cái tà kiến của mình. Rồi xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha punna eva naga mahidika punyanno anumodantu chirang rakang tu sasanang. Akasatha cha punna hatha deva naga mahidika punyanno anumodantu chirang.
Đằng nô nha ti nằng hồ tu
sukhita o tu nya ta yo i đăng no nya ti năng hô tu sukhita o tu nya ta yo i đăng no nya ti năng hô tu sukhita o tu nya ta yo i đăng me i đăng quát ta me punyang asapa khaya ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngẩn.